Từ Trung Quốc, Perkowski có bước đi lớn tiếp theo mang lại lợi nhuận từ quá trình chuyển sản xuất ra bên ngoài trở lại Mỹ. Perkowski nói, tháng 4 năm 2003, chúng tôi mua nhà máy cơ khí trục cam tại Bắc Mỹ của tập đoàn Federal Mogul, khi đó đang bị phá sản. Lý do mua cơ sở trên của chúng tôi là để tiếp cận các khách hàng, chủ yếu là ba nhà sản xuất ô tô lớn và các công ty Caterpillar và Cummins. Mặc dù chúng tôi đã có quan hệ với Caterpillar và Cummins và việc mua lại trên cũng có tác dụng nhất định trong việc tăng vị thế của chúng tôi với hai công ty này, nhưng lý do chính đáng của chúng tôi để bán trục cam cho ba nhà sản xuất ô tô lớn. Lý do thứ hai là để tiếp nhận công nghệ và chuyển sang sản xuất sang Trung Quốc, giống như công nghệ sản xuất xe chở khách và xe tải hiện đại. Công nghệ trục cam thường không được coi trọng. Tuy vậy, các trục cam phần động cơ điều khiển piston lên xuống là các sản phẩm kỹ thuật cao có vai trò quan trọng đối với hoạt động của động cơ. Việc mua lại nhà máy trên có thể giúp chúng tôi tiếp cận bí quyết công nghệ để trở thành nhà sản xuất trục cam hàng đầu tại Trung Quốc. Kết quả là chúng tôi đang sở hữu quy trình công nghệ sản xuất trục cam tốt nhất và có khách hàng cả ở Trung Quốc và Mỹ. Nhận định trên có vai trò quan trọng vì dư luận chung vẫn cho rằng việc chuyển sản xuất ra nước ngoài không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho người lao động ở Mỹ. Đó chỉ là sự chuyển dịch các cơ sở sản xuất từng bén rễ tại Mỹ và là sự kết thúc của lịch sử. Trên thực tế, câu chuyện trên phức tạp hơn nhiều. Hầu hết các công ty chuyển các nhà máy sang nước ngoài không phải vì giá lao động rẻ. Họ có động cơ khác là tiếp cận thị trường nước ngoài mà không phải lo về các rào cản thương mại để đạt được thị phần chi phối. Đặc biệt là tại thị trường khổng lồ như Trung Quốc, theo Bộ Thương mại Mỹ, gần 90% sản phẩm của các công ty tại nước ngoài của Mỹ được bán cho người tiêu dùng nước ngoài. Điều này cũng kích thích xuất khẩu của Mỹ. Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng bộ đô la mà một công ty đầu tư vào nhà máy ở nước ngoài đều kích thích xuất khẩu cho đất nước họ, bởi vì khoảng 1/3 thương mại thế giới ngày nay được thực hiện giữa các công ty đa quốc gia với nhau. Việc chuyển sản xuất ra bên ngoài cũng có tác động khác nữa. Mặc dù quá trình này có mục tiêu giảm chi phí lương cho công ty, nhưng không phải tất cả các quy trình sản xuất đều được chuyển ra nước ngoài. Theo một nghiên cứu của tổ chức Heritage Foundation, nhan đề tạo công ăn việc làm và đánh thuế thu nhập từ nước ngoài, ngày 26 tháng 1 năm 2004, các công ty Mỹ sản xuất ở trong và nước ngoài bán sản phẩm tại cả thị trường Mỹ và Trung Quốc, tạo ra hơn 21% sản phẩm của nền kinh tế Mỹ, 56% xuất khẩu của Mỹ và sử dụng 3/5 tổng số người làm trong ngành chế tạo, khoảng 9 triệu công nhân. Như vậy, việc General Motors xây dựng một nhà máy ở Thượng Hải cũng tạo ra việc làm ở Mỹ do xuất khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ cho nhà máy của nó ở Trung Quốc và Mỹ cũng được lợi từ chi phí linh kiện thấp ở Trung Quốc, đưa các nhà máy của General Motors tại Mỹ tái nhập khẩu. Cuối cùng, nước Mỹ cũng là nước tiếp nhận các nhà máy từ nước ngoài. Trong khi mọi người chỉ chú ý việc các công ty Mỹ chuyển sản xuất sang Trung Quốc, có quá ít người để ý đến lượng đầu tư nước ngoài khổng lồ đổ vào Mỹ mỗi năm, bởi vì những người nước ngoài cũng muốn thâm nhập thị trường và sử dụng lao động của Mỹ, hệt như chúng ta muốn thâm nhập thị trường của họ. Ngày 25 tháng 9 năm 2003, Daimler Chrysler kỷ niệm 10 năm dự án xây dựng nhà máy ô tô Mercedes-Benz đầu tiên ở nước ngoài của Đức, tại Tuscaloosa, tiểu bang Alabama, đồng thời tuyên bố đầu tư thêm 600 triệu đô la để mở rộng nhà máy. Giáo sư Jürgen Herbert, thành viên của ban quản lý Daimler Chrysler, phụ trách Mercedes Car Group, tuyên bố trong lễ kỷ niệm, tại Tuscaloosa, chúng ta đã chứng minh rõ ràng rằng chúng ta có thể sản xuất ra một loạt sản phẩm mới với một lực lượng lao động mới trong một nhà máy mới, và chúng ta cũng chứng tỏ là có thể sản xuất thành công xe Mercedes bên ngoài nước Đức. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Asimco sẽ sử dụng cơ sở sản xuất trực cam mới tại Trung Quốc để xử lý nguyên liệu thô và tiến hành gia công thô trên máy, sau đó chuyển bán thành phẩm về nhà máy trục cam tại Mỹ, nơi các công nhân Mỹ có kỹ năng sẽ hoàn tất quá trình gia công để tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Bằng cách này, các khách hàng Mỹ của Asimco được lợi từ chuỗi cung tại Trung Quốc và có thể thoải mái làm ăn với một nhà cung cấp Mỹ đã quen biết. Lương trung bình của một thợ máy có tay nghề cao ở Mỹ là 3.000 đến 4.000 đô la một tháng. Lương trung bình của một công nhân ở Trung Quốc là khoảng 150 đô la một tháng. Ngoài ra, Asimco cũng tham gia hệ thống trợ cấp do chính phủ Trung Quốc tài trợ, bao gồm chăm sóc sức khỏe, cung cấp nhà ở và các phúc lợi hưu trí. Khoảng 35-45% lương tháng của một công nhân Trung Quốc được chuyển thẳng cho văn phòng lao động địa phương để trang trải các chi phí trên. Perkowski giải thích, bảo hiểm y tế ở Trung Quốc rất rẻ vì lương thấp, số lượng dịch vụ y tế ít và không có kiện tụng do sơ suất điều trị đã làm cho Trung Quốc trở thành địa điểm hấp dẫn để mở rộng và tuyển thêm lao động. Bất cứ chính sách gì giúp làm giảm chi phí y tế cho công ty Mỹ đều được coi là ưu thế để giữ việc làm tại Mỹ. Bằng cách tận dụng ưu thế của thế giới phẳng để thúc đẩy cộng tác giữa các nhà máy trong nước và hải ngoại, giữa các công nhân Mỹ lương cao, kỹ năng cao và có thể tiếp cận thị trường Mỹ với các công nhân Trung Quốc lương thấp và có khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, Perkowski nói, chúng tôi nâng cao tính cạnh tranh của các công ty Mỹ, giúp tăng số lượng đơn đặt hàng và thực tế, làm tăng việc kinh doanh. Và đây là điều mà nhiều công ty ở Mỹ đang bỏ qua khi họ nói về việc chuyển sản xuất ra nước ngoài. Ví dụ như kể từ khi mua lại, chúng tôi đã tăng gấp đôi việc kinh doanh với Cummins và hoạt động kinh doanh của chúng tôi với Caterpillar đã tăng trưởng đáng kể. Tất cả các khách hàng của chúng tôi phải cạnh tranh trên toàn cầu và họ thực sự cần có cơ sở cung cấp để làm tốt những việc như tính cạnh tranh về chi phí. Họ muốn làm việc với các nhà cung cấp hiểu thế giới phẳng. Khi tôi đến thăm các khách hàng Mỹ để giải thích cho họ về chiến lược của chúng tôi đối với việc kinh doanh trục cam, họ đánh giá tích cực về những việc chúng tôi đang làm, bởi vì họ có thể nhận thấy rằng chúng tôi đang sắp xếp việc kinh doanh theo cách cho phép họ có khả năng cạnh tranh cao hơn. Mức độ hợp tác này chỉ có thể xảy ra trong vòng vài năm vừa qua. Perkowski nói, chúng tôi không thể thực hiện những công việc mà chúng tôi đã làm ở Trung Quốc vào năm 1983 hoặc 1993. Kể từ năm 1993, một số yếu tố đã xuất hiện. Ví dụ, mọi người thường nói về việc Internet đã làm lợi bao nhiêu cho nước Mỹ. Ý kiến của tôi là Trung Quốc còn được lợi nhiều hơn. Điều đã ngăn cản Trung Quốc trong quá khứ là việc những người ngoài lãnh thổ Trung Quốc không có khả năng có thông tin về đất nước này và những người trong lãnh thổ Trung Quốc không có khả năng có thông tin về phần còn lại của thế giới. Trước khi Internet xuất hiện, cách duy nhất để thu hẹp khoảng cách thông tin đó là đi du lịch. Bây giờ, bạn có thể ở nhà và tìm kiếm thông qua Internet. Bạn không thể vận hành chuỗi cung toàn cầu của mình mà không có Internet. Bây giờ, chúng tôi gửi bản thiết kế qua Internet. Chúng tôi thậm chí không cần dịch vụ chuyển phát nhanh FedEx. Perkowski nói thêm rằng các ưu thế cho việc chế tạo ở Trung Quốc đối với một số ngành nhất định đang ngày càng trở nên to lớn và người ta không thể bỏ qua. Ông ta nói rằng nếu bạn đang ở nước Mỹ và không tìm ra cách thâm nhập vào Trung Quốc, bạn sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong vòng 10 hoặc 15 năm tới. Bởi Trung Quốc đã gia nhập WTO, nhiều khu vực kinh tế truyền thống trì trệ, kém hiệu quả và được bảo hộ của nền kinh tế Trung Quốc giờ đây phải đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu. Điều này được giới doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc ở trong nước cũng như ở nước ngoài đón nhận một cách nhiệt liệt. Pat Power, trưởng đại diện văn phòng của Hội đồng Doanh nghiệp Trung Mỹ tại Bắc Kinh trong thời gian Trung Quốc xin gia nhập WTO, đã nói rằng nếu chính phủ Trung Quốc để người dân bỏ phiếu về việc gia nhập WTO thì vấn đề sẽ không bao giờ được thông qua. Lý do chủ yếu khiến lãnh đạo Trung Quốc tìm cách gia nhập WTO là để sử dụng nó như áp lực buộc bộ máy nhà nước của Trung Quốc phải hiện đại hóa và loại bỏ những rào cản điều tiết trong nước cũng như những ổ nhóm lãnh đạo ra quyết sách duy ý chí. Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng Trung Quốc cần hội nhập vào thế giới và nhiều thể chế của họ sẽ không chịu sửa đổi, do đó họ dùng việc gia nhập WTO như một đòn bẩy đối với bộ máy nhà nước quan liêu của mình. Vậy là trong 2.5 năm qua, họ đã nện cho bộ máy nhà nước quan liêu đó một trận như tử. Cùng với thời gian, việc tuân thủ các điều kiện của WTO sẽ khiến nền kinh tế của Trung Quốc trở nên phẳng hơn và biến nó thành một yếu tố làm phẳng của cả thế giới. Song sự quá độ này sẽ diễn ra không dễ dàng và nguy cơ nó bị gián đoạn hay trì hoãn bởi những biến động chính trị hay kinh tế không phải là nhỏ. Tuy nhiên, dẫu Trung Quốc có thực hiện tất cả những cải cách mà WTO yêu cầu, nước này cũng không thể an tâm được. Trung Quốc sẽ sớm tiến tới thời điểm mà tham vọng tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải có nhiều tự do chính trị hơn. Nếu không có tự do báo chí và các thể chế của một xã hội công dân tiến bộ, Trung Quốc sẽ không bao giờ quét sạch được nạn tham nhũng. Nếu không có pháp quyền, Trung Quốc sẽ không thể phát triển một cách có hiệu quả. Nếu không có một chế độ chính trị cởi mở hơn cho phép người dân được công khai bộc lộ những nỗi bất bình của mình, Trung Quốc sẽ không bao giờ xử lý nổi những cuộc suy thoái kinh tế. Nói một cách khác, chừng nào chưa vượt qua được chính mình để thực hiện cải cách chính trị, Trung Quốc sẽ chưa thể thực sự trở thành một phần của thế giới phẳng. Có vẻ như Trung Quốc đang đi đúng hướng, song chặng đường phía trước còn rất dài. Tôi rất thích cách mà một nhà ngoại giao Mỹ đã nói với tôi đầu năm 2004, hiện Trung Quốc đang chỉ cải cách nửa vời, chứ không phải là tự do hóa nền kinh tế. Cải cách ở đây rất nửa vời và đôi khi chỉ mang tính ngụy tạo, bởi bạn chỉ thấy những sự kiện lờ mờ, chứ không phải là cả một bức tranh rõ nét về cải cách. Chính phủ chỉ cung cấp những thông tin về nền kinh tế cho số ít công ty và các nhóm lợi ích đã được xác định trước. Tại sao lại chỉ là lờ mờ? Tôi hỏi lại, và nhà ngoại giao ấy trả lời, bởi nếu mọi thứ hoàn toàn minh bạch, thì bạn phải xử lý thông tin phản hồi ra sao? Họ không biết phải xử lý ra sao với vấn đề đó. Họ chưa thể xử lý được những tác động của sự minh bạch. Tôi cho rằng, khi Trung Quốc vượt qua được rào cản chính trị đó, nước này sẽ không chỉ trở thành một điểm đến lớn hơn để các nước khác chuyển sản xuất ra nước ngoài, mà còn trở thành một hình mẫu mới về thị trường tự do như nước Mỹ. Mặc dù điều này có thể khiến một số người lo ngại, song tôi cho rằng đó sẽ là một diễn biến ngày càng tích cực đối với cả thế giới. Những nỗ lực của các nước Tây Âu và Nhật nhằm xây dựng các nền dân chủ thị trường tự do sau chiến tranh thế giới thứ hai đã sản sinh ra biết bao sản phẩm, ý tưởng, việc làm và những người tiêu dùng mới. Quá trình phát triển của Tây Âu và Nhật đã dẫn tới một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có trên toàn thế giới. Dù cho lúc đó thế giới không chỉ chưa được phẳng như bây giờ mà còn bị ngăn cách, tôi tin rằng nếu Ấn Độ và Trung Quốc đi theo hướng đó, thế giới sẽ trở nên không chỉ phẳng hơn bao giờ hết mà còn thịnh vượng hơn bao giờ hết. Có càng nhiều quốc gia như nước Mỹ thì thế giới sẽ càng trở nên khác hơn. Tuy nhiên, dẫu là người ủng hộ thương mại tự do, tôi vẫn lo ngại về thách thức mà quá trình này sẽ đặt ra đối với lợi ích của một số công dân Mỹ, chí ít là về ngắn hạn. Đã quá muộn để có thể áp dụng chủ nghĩa bảo hộ ở Trung Quốc, nên kinh tế nước này đã hoàn toàn gắn kết với nền kinh tế của các nước phát triển Do đó, việc tách rời nó sẽ gây ra những đảo lộn về kinh tế và địa chính trị rất tai hại đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỹ và các nước châu Âu sẽ phải xây dựng những mô hình kinh tế mới, cho phép họ có thể tranh thủ tối đa những lợi thế của Trung Quốc và giảm thiểu những tác động bất lợi. Trong bài viết rất hay có tựa đề Trung Quốc và cái giá phải trả đăng ngày 6 tháng 12 năm 2004, tờ Business Week lập luận, liệu Trung Quốc có thể thôn tính mọi thứ? Chắc chắn là không. Mỹ vẫn là cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới, sản xuất ra 75% lượng hàng tiêu thụ của mình, cho dù tỷ lệ này đã sụt giảm so với 90% của những năm giữa thập kỷ 90. Những ngành công nghiệp đòi hỏi ngân sách lớn dành cho nghiên cứu và phát triển, và vốn đầu tư lớn như ngành hàng không, dược phẩm, chế tạo ô tô vẫn là thế mạnh của nước Mỹ. Nước Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ sự phát triển của Trung Quốc. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu nước Mỹ không đối phó được với thách thức mà Trung Quốc đặt ra trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, thì Mỹ sẽ mất đi rất nhiều sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng của mình. Nói một cách khác, nếu người dân Mỹ và châu Âu muốn tận dụng sự làm phẳng thế giới và việc liên kết tất cả các thị trường và trung tâm tri thức, họ sẽ phải tiến nhanh như những kẻ đi nhanh nhất, đó chính là Trung Quốc. Nhân tố làm phẳng thứ 7, chuỗi cung. Thưởng thức món sushi tại bang Arkansas. Mãi đến khi thăm trụ sở của Walmart tại thành phố Bentonville, bang Arkansas, tôi mới được chứng kiến một chuỗi cung hoạt động ra sao. Những hướng dẫn viên tại Walmart dẫn tôi tới trung tâm phân phối rộng tới 12.000 bộ vuông. Chúng tôi trèo lên đài quan sát và ngắm toàn bộ khung cảnh ngoạn mục đó. Ở một đầu của tòa nhà, rất nhiều xe tải kéo rơ móc của Walmart đang dỡ các kiện hàng đến từ nhiều nơi khác nhau. Các kiện hàng lớn nhỏ được chuyển lên băng chuyền tại các đầu kho hàng. Những băng chuyền nhỏ lại nhập vào một băng chuyền lớn hơn, như những dòng suối đổ vào một con sông lớn. Suốt 24 giờ trong ngày và suốt 7 ngày trong tuần, các băng chuyền dài tới 12 dặm kia ngốn một lượng hàng khổng lồ do các nhà cung cấp chuyển tới, rồi lại chảy vào hệ thống kho hàng của Walmart như một dòng sông lớn đổ ra biển. Sông đó mới chỉ là một nửa những gì thực sự diễn ra. Trong khi dòng sông hàng hóa đó đang chảy, một con mắt điện tử sẽ đọc các mã vạch trên mỗi thùng hàng khi nó đang được chuyển tới đầu kia của tòa nhà. Tại đó, dòng sông lớn này lại phân nhánh thành nhiều con suối nhỏ, có những cánh tay điện tử vươn ra và gạt những thùng hàng đã được những cửa hiệu của Walmart đặt mua vào những băng chuyền khác để bóc lên những chiếc xe tải của Walmart đang đợi sẵn. Những chiếc xe tải này sẽ chở các hàng hóa đó tới một cửa hiệu nằm ở nơi nào đó trên nước Mỹ. Tại đó, người tiêu dùng sẽ chọn mặt hàng mà mình muốn mua, còn người thủ quỹ sẽ dùng các máy đọc mã vạch để quét lên các mặt hàng đó. Khi đó, một tín hiệu sẽ xuất hiện và được truyền qua mạng lưới của Walmart đến nhà cung cấp sản phẩm đó, cho dù nhà máy sản xuất ra sản phẩm đó ở miền Duyên Hải Trung Quốc hay Duyên Hải bang Maine. Tín hiệu này sẽ hiển thị trên màn hình máy tính của nhà cung cấp sản phẩm, khiến cho nhà cung cấp này tiếp tục sản xuất một sản phẩm tương tự và vận chuyển nó tới chuỗi cung của Walmart. Và một chu kỳ mới lại bắt đầu. Như vậy, ngay khi bạn nhặt một mặt hàng trên giá hàng tại một cửa hiệu Walmart và đặt nó lên quầy kiểm tra, thì tại nơi nào đó trên thế giới, người ta cũng lại bắt đầu sản xuất thêm một món hàng tương tự. Bạn có thể gọi đó là bản giao hưởng của Walmart, một chuỗi hoạt động liên tục không có điểm dừng. Bản giao hưởng này được chơi liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm, gồm các khâu phân loại, đóng gói, giao hàng, mua, chế tạo, tái đặt hàng, phân phối, giao hàng và rồi đóng gói. Vào kỳ Giáng sinh, Hewlett-Packard là công ty duy nhất trong vòng một ngày bán được 400.000 máy tính tại 4.000 cửa hiệu của Walmart ở khắp nơi trên thế giới. Điều này đòi hỏi HP phải điều chỉnh chuỗi cung của mình để đảm bảo rằng tất cả những tiêu chuẩn của công ty đều kết nối với Walmart, khiến việc cung cấp hàng cho Walmart diễn ra một cách suôn sẻ. Việc Walmart có thể chơi bản giao hưởng này trên phạm vi toàn cầu, nghĩa là chuyển 2,3 tỷ kiện hàng một năm qua chuỗi cung rồi vào các cửa hiệu của mình, khiến công ty trở thành ví dụ tiêu biểu nhất của yếu tố làm phẳng kế tiếp mà tôi muốn nói đến. Đó là việc tạo chuỗi cung. Chuỗi cung là một phương pháp cộng tác theo chiều ngang giữa các nhà cung cấp, người bán lẻ và khách hàng nhằm tạo ra giá trị. Chuỗi cung vừa được trợ lực bởi sự làm phẳng của thế giới, đồng thời vừa là một yếu tố làm phẳng. Bởi lẽ chuỗi cung càng phát triển và phổ cập, thì các công ty càng phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung giữa chúng với nhau, để mỗi khâu trong các chuỗi cung đều có thể kết nối với nhau. Chuỗi cung càng xóa bỏ thêm các điểm ma sát tại các biên giới quốc gia, thì các công ty càng cộng tác với nhau một cách hiệu quả hơn, khiến quá trình cộng tác toàn cầu càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Để hiểu rõ tầm quan trọng của chuỗi cung như một nguồn lợi thế so sánh và lợi nhuận trong thế giới phẳng, ta cần suy nghĩ về một thực tế. Walmart là công ty lớn nhất thế giới, song nó chẳng sản xuất ra một sản phẩm nào cả. Tất cả những gì công ty làm là đưa ra một chuỗi cung siêu hiệu quả. Như Josie Sheffy, một chuyên gia về điều hành chuỗi cung và giáo sư môn cơ khí học tại Học viện Công nghệ Massachusetts, vẫn hay nói, sản xuất ra sản phẩm rất dễ, tạo ra chuỗi cung mới thực sự khó. Điều ông muốn nói là với những công nghệ ngày nay, rất khó có thể dự kính sở hữu trí tuệ và do đó chỉ cần vài ngày là người ta có thể nhanh chóng làm nhái bất cứ sản phẩm nào, rồi đưa vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, việc xây dựng một quá trình phân phối sản phẩm trên toàn cầu với sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều nhà cung cấp, nhà phân phối, quản lý cảng, người môi giới hải quan, công ty vận tải và chuyên chở không chỉ vô cùng phức tạp mà còn rất khó bị bắt chước. Trước khi xem xét Walmart một cách chi tiết, tôi xin đưa ra một số đặc điểm chung của những chuỗi cung và lý do vì sao chúng trở nên quan trọng đến thế. Khi thế giới trở nên phẳng, công ty của bạn vừa có khả năng vừa có nhu cầu tìm mua những sản phẩm tốt nhất với giá thành thấp nhất ở bất cứ nơi nào có thể. Nếu bạn không làm được điều đó thì đối thủ của bạn sẽ làm thay bạn. Do đó, các chuỗi cung toàn cầu thu hút những sản phẩm từ khắp mọi nơi trên thế giới có vai trò rất quan trọng đối với cả nhà kinh doanh lẫn nhà sản xuất. Đó là mặt tích cực của nó. Còn mặt tiêu cực, theo Sheffy, đó chính là việc vận hành hệ thống chuỗi cung này khó hơn ta tưởng rất nhiều và đòi hỏi phải liên tục sáng tạo và điều chỉnh. Ông cho rằng có hai thách thức cơ bản đối với việc xây dựng chuỗi cung toàn cầu trong một thế giới phẳng. Một là sự tối ưu hóa toàn cầu. Điều này có nghĩa là việc bạn mua được sản phẩm rẻ hơn tại một nơi nào đó không quan trọng. Điều quan trọng là làm sao để tổng chi phí phân phối các sản phẩm đó từ khắp mọi nơi trên thế giới đến các nhà máy hay cửa hàng bán lẻ phải thật nhanh chóng, với giá thành phải thật thấp và dĩ nhiên là phải thấp hơn so với chi phí của đối thủ của bạn. Sheffy nói, nếu tôi là giám đốc phụ trách vận chuyển trong một công ty, tôi sẽ làm ăn với công ty vận tải có mức giá thấp nhất. Còn nếu tôi là giám đốc phụ trách sản xuất trong công ty đó, tôi sẽ làm ăn với công ty vận tải có độ tin cậy cao nhất. Không phải công ty vận tải nào cũng đồng thời thỏa mãn được hai yêu cầu này. Do đó, thách thức đầu tiên là phải dung hòa tất cả các yếu tố này để có được hệ thống phân phối hàng giá rẻ và đáng tin cậy. Theo Sheffy, thách thức lớn thứ hai là phải điều hòa giữa yếu tố cung dễ bị ngắt quãng với yếu tố cầu khó tiên đoán. Dĩ nhiên là bạn không muốn mua một sản phẩm với số lượng quá lớn, chẳng hạn như áo chẽn, bởi bạn sẽ phải hạ giá bán nếu chúng bị tồn kho hàng loạt. Song bạn cũng không muốn mua quá ít một sản phẩm như chiếc áo chẽn kia chẳng hạn, bởi khách hàng có thể sẽ không tìm được chiếc áo ưng ý khi đi mua hàng, và điều này khiến bạn mất khách không chỉ đối với một sản phẩm mà có thể mất khách mãi mãi. Ngày nay, chu kỳ quay vòng của hàng hóa, đặc biệt là hàng thời trang và hàng điện tử tiêu dùng trở nên ngắn hơn, khiến hai thách thức nói trên càng trở nên nan giải. Việc sáng chế này càng nhanh khiến cho hàng hóa cũng bị lỗi mốt nhanh hơn. Điều này khiến cho việc dự báo về cầu khó hơn trước rất nhiều. Sheffy lưu ý rằng các công ty cũng đã thử áp dụng rất nhiều biện pháp để đối phó với những thách thức này. Một cách là thay hàng hóa bằng thông tin. Đây là lĩnh vực mà Walmart đang đi tiên phong. Bạn nắm bắt được thông tin từ các cửa hàng về thị hiếu mua sắm của khách hàng nhanh bao nhiêu, thì bạn truyền những thông tin ấy lại cho các nhà sản xuất và thiết kế nhanh bấy nhiêu. Chẳng hạn, nếu cửa hàng thông tin lại cho các nhà sản xuất và thiết kế về việc khách hàng thích mua áo chẽn màu đỏ hơn màu vàng, thì các nhà sản xuất và thiết kế sẽ có điều chỉnh để tăng hay giảm việc sản xuất đối với từng loại cho phù hợp. Công nghệ thông tin hiện đại cũng cho phép Walmart thấy được vị trí của sản phẩm tại một thời điểm nhất định khi chúng đi qua chuỗi cung. Do đó, nếu cầu dự kiến đối với một mặt hàng ở bang Texas cao hơn ở bang New England, Walmart có thể điều chỉnh lại hướng phân phối hàng hóa để đảm bảo hàng sẽ được chuyển nhiều hơn tới Texas. Công ty bán lẻ sản phẩm thời trang Zara của Tây Ban Nha rất giỏi trong lĩnh vực này, do vậy thường qua mặt được các đối thủ cạnh tranh khác. Công ty Zara hoạt động theo phương châm thà thiếu hàng còn hơn là tồn hàng. Những khi khan hàng, công ty thường nhanh chóng giải quyết kịp thời, nhờ thế có thể cung cấp cho khách hàng đúng thứ họ cần mà không sợ xảy ra hiện tượng hàng tồn kho. Tại sao công ty có thể làm được điều đó? Theo một nghiên cứu do trường kinh tế Harvard và công ty UPS cùng tiến hành có tựa đề là Longitude 04, kinh tuyến số 4, công ty Zara đã chi rất nhiều tiền để mua sắm công nghệ thông tin hiện đại cho các chủ cửa hiệu của công ty sử dụng, kể cả hệ thống trợ giúp số có khả năng truyền dẫn. Nhờ đó họ có thể nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, rồi chuyển những thông tin này về phòng kế hoạch trung tâm. Công nghệ này đã rút ngắn được thời gian cho ra đời một sản phẩm mới từ khâu thiết kế đến khi bày bán xuống còn chưa đến 30 ngày. Điều này cho phép công ty Zara có thể hoãn đến phút chót việc đưa ra những quyết định về thiết kế nhờ có những thông tin cập nhật đến từng phút được cung cấp bởi các cửa hiệu của công ty. Do có kế hoạch xử lý tốt những rủi ro thường nhật liên quan đến thị hiếu thất thường của khách hàng, cũng như là xu hướng thời trang luôn luôn thay đổi, công ty Zara luôn sẵn sàng thích nghi khi xảy ra những biến động khó lường. Chẳng hạn, ngay sau khi xảy ra vụ ngày 11 tháng 9, các nhà điều hành của Zara nhận ra rằng người tiêu dùng đang có tâm trạng u buồn. Vậy là chỉ trong một vài tuần, họ đã tung ra bán với số lượng lớn một loại hàng mới có gam màu chủ đạo là màu đen. Theo Sheffy, người mới cho xuất bản cuốn sách The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, doanh nghiệp tự cường vượt qua tính mong manh của lợi thế so sánh. Trong kinh doanh, chiến lược này gọi là trì hoãn. Ý nghĩa của chiến lược này là do càng ngày càng khó dự đoán cầu đối với sản phẩm của mình, các công ty khôn khéo tìm cách trì hoãn việc đầu tư để sản xuất ra những sản phẩm của mình cho đến lúc muộn nhất có thể, nhằm tránh tình trạng sản xuất ra loại hàng bị ế. Công ty Dell là một thiên tài trong lĩnh vực này. Mỗi chiếc máy tính của công ty Dell đã có một khách hàng trước khi nó được sản xuất, do đó công ty có thể sản xuất ra đúng lượng máy mà khách hàng cần, và từng chiếc máy tính được sản xuất đúng cách mà khách hàng muốn. Công ty không có máy tính tồn kho. Trên cơ sở những bộ phận máy tính mà công ty có, Dell đã tạo ra giá trị gia tăng bằng cách điều chỉnh màn hình, bộ nhớ và phần mềm theo nhu cầu của mỗi khách hàng. Dell có thể bị đồng hàng đối với những bộ phận của máy tính nhất định. Sau mỗi bộ phận có thể được sử dụng theo nhiều cấu hình, nên sớm muộn nó cũng sẽ được bán. Theo Shafi thì Dell không bao giờ bị tồn kho máy tính. Shafi rút ra một điều cốt lõi rằng trong thế giới phẳng, các sản phẩm được chuyển từ ý tưởng trưởng thành hàng hóa nhanh hơn bao giờ hết, cạnh tranh đến từ khắp nơi trên toàn thế giới và trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhu cầu của khách hàng trở nên dễ thay đổi và cũng được thông tin nhiều hơn bao giờ hết. Còn các mẫu mốt thì thay đổi xoành xoạch. Trong một thế giới như thế, việc sở hữu một chuỗi cung toàn cầu với hiệu quả và tốc độ cao là một trong những biện pháp quan trọng nhất để một công ty qua mặt được các đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu là người tiêu thụ, chúng ta sẽ rất thích các chuỗi cung bởi chúng đem lại cho ta đủ loại hàng hóa, từ giày chơi quần vợt cho tới máy tính xách tay với giá ngày càng hạ và được sản xuất ngày càng phù hợp với yêu cầu của ta. Đó là cách khiến Walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất trên thế giới. Song nếu là công nhân, chúng ta sẽ có thái độ thờ ơ, thậm chí là thù ghét những chuỗi cung này bởi chúng khiến ta ngày càng phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh và buộc công ty của chúng ta phải cắt giảm chi phí và đôi khi cả lương bổng của ta nữa. Đó là lý do vì sao Walmart trở thành công ty gây tranh cãi nhiều nhất trên thế giới. Không có công ty bán lẻ nào có khả năng nâng cao hiệu quả của chuỗi cung và qua đó làm phẳng thế giới giỏi như Walmart. Song cũng không có công ty nào tiêu biểu cho những căng thẳng mà chuỗi cung tạo ra giữa người tiêu dùng và công nhân như Walmart. Trong bài viết đăng ngày 30 tháng 9 năm 2002 trên tạp chí Computer World Thế giới máy tính, Joseph F. Eckross, tổng phụ trách thông tin tại công ty Mattel Inc., đã tổng kết vai trò quan trọng của Walmart như sau. Việc cung cấp hàng cho công ty Walmart là con dao hai lưỡi. Họ là một người bán hàng tuyệt vời, song cũng là một khách hàng khó tính. Họ đòi hỏi sự hoàn hảo. Đó là bài học mà El Segundo, công ty chế tạo đồ chơi có trụ sở tại California, và hàng nghìn nhà cung cấp khác đã học được khi Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, xây một hệ thống điều hành chuỗi cung và kho hàng khiến diện mạo của ngành công nghiệp này thay đổi hoàn toàn. Bằng việc sớm đầu tư mạnh vào những công nghệ tiên tiến nhất phục vụ cho việc xác định và tìm kiếm các giao dịch ở cấp độ từng sản phẩm cá thể, Walmart đã biến hạ tầng công nghệ thông tin của mình thành một lợi thế so sánh quan trọng. Điều này đã được các công ty trên khắp thế giới học tập và bắt chước. Peter Abel, giám đốc nghiên cứu bán lẻ của công ty tư vấn công nghệ cao AMR Research Inc. tại Boston nói, chúng tôi cho rằng Walmart là nhà điều hành chuỗi cung vĩ đại nhất của mọi thời đại. Việc tìm ra một chuỗi cung hiệu quả nhất trên thế giới là do Walmart đã tích lũy được nhiều bài học thất bại về kinh nghiệm kinh doanh. Từ những thất bại khiến công ty hứng chịu một số thiệt hại trong những năm qua, Walmart bắt đầu sửa sai một cách khôn khéo. Có thể nói vai trò của công ty như một trong 10 yếu tố làm phẳng thế giới là không thể phủ nhận. Để hiểu điều này, tôi đã quyết định làm một chuyến hành hương đến trụ sở công ty tại Bentonville. Tôi không rõ vì sao trên chuyến bay từ LaGuardia đến đó, tôi luôn thầm nhủ tối nay mình nhất định sẽ dùng món sushi. Xong tôi kiếm đâu ra món sushi tại phía bắc Arkansas này. Và dù chưa có kiếm được, liệu tôi có muốn ăn không? Liệu món cá ở Arkansas có thực sự ngon không? Khi đến khách sạn Hilton cạnh trụ sở của Walmart, tôi kinh ngạc khi thấy một cửa hiệu bán bít tết và sushi của Nhật Bản nằm ngay cạnh đó. Khi tôi nói với nhân viên lễ tân khách sạn đang làm thủ tục đăng ký phòng cho tôi rằng tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng có một hiệu sushi ở Bentonville, anh ta nói với tôi rằng sắp tới sẽ có thêm 3 nhà hàng Nhật Bản nữa được khai trương. Một lô nhà hàng Nhật Bản tại Bentonville ư? Không phải ngẫu nhiên mà có cầu về món sushi tại bang Arkansas. Điều đó cũng bởi xung quanh các văn phòng của Walmart, những người bán hàng đã hoạt động ngay gần trụ sở chính của công ty. Do vậy, khu vực này được biết như một khu buôn bán. Đặc điểm kỳ lạ của trụ sở Walmart là phong cách kiến trúc của nó. Các tòa nhà văn phòng nằm lọt thỏm trong một kho hàng lớn. Khi chúng tôi đang đi ngang qua một tòa nhà lớn xây bằng thép cuốn, tôi nghĩ đây chắc là một cái xưởng bảo dưỡng. Song William Powers, phát ngôn viên của công ty cho hay, đó là các văn phòng quốc tế của chúng tôi. Văn phòng của lãnh đạo công ty được bố trí trong những gian phòng còn kém cả phòng làm việc của những ông hiệu trưởng, hiệu phó và cố vấn tại trường phổ thông trung học của con gái tôi khi ngôi trường còn chưa được xây lại. Dọc theo hành lang có những phòng làm việc nhỏ, tại đó các nhà cung cấp đang mải miết phân phối sản phẩm cho những khách hàng của Walmart, có la liệt đủ loại hàng từ máy khâu đến búp bê hay sơ mi nữ, khung cảnh náo nhiệt hệt như giữa một khu chợ ở Damascus. Nếu là cổ đông của Walmart, xin bạn hãy nhớ cho, công ty không hề phung phí tiền đầu tư của bạn vào những thứ phù phiếm. Nhưng vì sao, tại một nơi bình thường như vậy, lại sản sinh ra nhiều tư duy sáng tạo đến thế? Tư duy khiến thay đổi diện mạo của thế giới kinh doanh. Nó cũng chính là ví dụ tiêu biểu của một hiện tượng mà tôi đề cập tới trong cuốn sách này. Đó là hệ số làm phẳng. Đất nước hay công ty của bạn có càng ít tài nguyên thiên nhiên, thì bạn càng quyết tâm vắt óc tìm ra những sáng chế để tồn tại. Walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất thế giới bởi nó luôn đòi hỏi mọi đối tác của mình đưa ra những gì tốt nhất. Song ta cũng không nên quên rằng Walmart trở thành công ty số 1 bởi các công ty tỉnh lẻ này đã và đang ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo và nhanh chóng hơn các đối thủ của mình. David Glass, tổng điều hành của công ty từ năm 1988 đến năm 2000, đã chỉ đạo việc thực hiện rất nhiều sáng kiến, khiến cho Walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất và làm ăn có lãi nhất trên thế giới. Nhờ vào cách ông thầm lặng phát huy viễn kiến của Sam Walton, tạp chí Fortune đã có lần gọi ông là vị tổng điều hành bị đánh giá thấp nhất từ xưa tới nay. Bill Gates vĩ đại đến thế nào trong công nghệ xử lý văn bản, thì David Glass cũng vĩ đại như thế trong việc tạo chữ cung. Glass cho hay, khi được thành lập vào những năm 1960 tại phía bắc bang Arkansas, Walmart dự kiến sẽ trở thành một công ty bán hàng hạ giá. Hồi đó, tất cả các hiệu bán hàng giá rẻ đều nhập hàng của cùng đại lý bán sỉ, nên rất khó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Ông nói rằng cách duy nhất mà Walmart có thể tạo lợi thế cạnh tranh là mua hàng với số lượng lớn trực tiếp từ nhà sản xuất. Song các nhà sản xuất khó có thể vận chuyển hàng đến các cửa hàng của Walmart nằm rải rác khắp nơi. Do đó, Walmart thành lập một trung tâm phân phối để tập trung hàng hóa mà tất cả các nhà sản xuất cùng vận chuyển đến. Từ trung tâm này, các xe tải của Walmart lại vận chuyển hàng đến những cửa hàng của công ty. Để duy trì trung tâm phân phối của mình, Walmart mất thêm 3% chi phí. Tuy nhiên, Glass nói rằng do được mua hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất mà không qua các đại lý trung gian, Walmart tiết kiệm được khoảng 5% chi phí. Như vậy, xét về tổng thể, Walmart đã cắt giảm được 2% chi phí. Khi đã hình thành được phương pháp mua hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất để có thể hạ giá bán xuống thấp nhất có thể, Walmart kiên quyết tập trung vào 3 điểm. Điểm thứ nhất là làm việc với các nhà sản xuất để giúp họ cắt giảm chi phí sản xuất càng nhiều càng tốt. Điểm thứ hai là cải thiện chuỗi cung xuất phát từ các nhà sản xuất ở bất kể nơi nào trên thế giới đến các trung tâm phân phối của Walmart nhằm giảm thiểu chi phí và ma sát. Điểm thứ ba là thường xuyên cải tiến hệ thống thông tin của Walmart để công ty nắm rõ khách hàng đang mua những gì, rồi phản hồi những thông tin này tới các nhà sản xuất, khiến họ luôn kịp thời sản xuất ra đúng loại hàng mà công ty cần. Walmart nhanh chóng nhận ra rằng, nếu công ty có thể tiết kiệm chi phí bằng cách mua hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất, liên tục đưa ra sáng kiến nhằm hạ thấp chi phí, điều hành chuỗi cung và giảm lượng hàng tồn bằng việc học hỏi nhiều hơn từ khách hàng của mình, thì công ty có thể chiến thắng các đối thủ cạnh tranh về mặt giá thành vào bất cứ thời điểm nào. Tọa lạc tại một nơi hẻo lánh như thành phố Bentonville, bang Arkansas, Walmart không có sự lựa chọn nào khác. Jay Allen, phó giám đốc phụ trách nội bộ của Walmart nói, lý do khiến chúng tôi xây dựng cơ sở hậu cần và các hệ thống của mình là vì chúng tôi ở vị trí rất biệt lập, thành phố của chúng tôi rất nhỏ, do đó không thể trông chờ một bên thứ ba về khâu hậu cần. Đó đơn giản là nhu cầu tồn tại. Bây giờ khi công ty đã trở nên nổi tiếng, có quan niệm cho rằng việc chúng tôi bán được hàng giá rẻ là nhờ quy mô lớn của công ty, do chúng tôi có thể mua hàng từ Trung Quốc hay do chúng tôi có thể áp đặt mệnh lệnh đối với các nhà sản xuất. Trên thực tế, Walmart bán được hàng với giá thấp là nhờ những cải tiến về hệ thống và văn hóa kinh doanh mà công ty đã bỏ tiền của ra để thực hiện. Đó là văn hóa kinh doanh rất hiệu quả, giá mà chúng ta có thể tự coi mình là tài giỏi và có viễn kiến, song thực tế là cái khó ló cái khôn. Chuỗi cung càng phát triển, Walton và Glass càng hiểu rằng quy mô và tính hiệu quả là yếu tố quyết định thành bại việc kinh doanh của công ty. Nói một cách đơn giản, chuỗi cung của công ty càng lớn, nó càng bán được nhiều hàng giá rẻ và càng có nhiều ảnh hưởng đối với các nhà cung cấp nhằm ép mức giá xuống thấp nữa. Và càng bán được nhiều hàng thì quy mô chuỗi cung của công ty càng được mở rộng, khiến nó thu được càng nhiều lợi nhuận cho cổ đông của mình. Sam Walton là cha đẻ của nền văn hóa kinh doanh đó, còn nhu cầu là mẹ đẻ của nó, và đứa con mà nền văn hóa kinh doanh này sinh ra chính là một chuỗi cung hiệu quả với chi phí thấp. Trong năm 2004, Walmart thu mua một lượng hàng trị giá khoảng 260 tỷ đô la và lưu thông chúng qua một chuỗi cung gồm có 108 trung tâm phân phối trên toàn nước Mỹ, tới khoảng 3.000 cửa hiệu ở Mỹ. Glass kể lại rằng, trong những năm công ty mới được thành lập, nó có quy mô nhỏ chỉ bằng 4-5% của công ty Sears and Kmart. Ông nói, nếu bạn có quy mô nhỏ như vậy, bạn rất dễ bị tấn công. Do đó, điều chúng tôi muốn làm hơn cả là nâng cao thị phần. Chúng tôi phải bán hàng giá rẻ hơn các đối thủ. Nếu hạ được chi phí điều hành các trung tâm phân phối của mình từ 2-3%, chúng tôi sẽ có thể giảm giá bán lẻ và mở rộng thị phần và sẽ không e ngại bất cứ đối thủ nào. Như vậy, người tiêu dùng cũng có lợi nhờ những hiệu năng mà chúng tôi tự tạo ra. Chẳng hạn, sau khi các nhà sản xuất chở hàng tới trung tâm phân phối của Walmart, công ty sẽ phải chuyển từng lượng hàng nhỏ tới các cửa hàng của mình. Do vậy, Walmart cần có mạng lưới vận chuyển trên toàn nước Mỹ. Walton nhanh chóng nhận ra rằng, bằng cách liên lạc với các lái xe của mình bằng vô tuyến và qua vệ tinh, sau khi lái xe dỡ hàng xuống cửa hiệu nào đó của Walmart, họ có thể kết hợp đi lấy hàng tại một cơ sở sản xuất nào ở gần đó để đỡ tốn một chuyến xe không trên chặng đường về. Như vậy, Walmart có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng phải trả cho các nhà sản xuất. Tích tiểu thành đại, kết quả là về tổng thể công ty cắt giảm được rất nhiều chi phí cho việc vận tải hàng. Walmart không bỏ sót bất cứ khâu nào trong việc nâng cao chất lượng chuỗi cung của mình. Trong khi tham quan trung tâm phân phối của Walmart tại Bentonville, tôi để ý có thấy là một số kiện hàng quá lớn không thể đưa lên băng chuyền được và phải được chuyển bằng các xe nâng hạ được điều khiển bởi công nhân có sử dụng tai nghe. Một máy tính kiểm tra xem trong một giờ thì công nhân chất được bao nhiêu hàng lên xe tải để chở đến các cửa hàng của công ty. Một giọng nói được vi tính hóa cho các công nhân biết họ đang làm việc nhanh hay chậm hơn so với kế hoạch. Rolling Ford, phó giám đốc điều hành của Walmart, người điều hành chuỗi cung và đưa tôi đi tham quan công ty nói rằng các công nhân có thể tùy chọn giọng nói vi tính hóa đó theo giọng nam hoặc giọng nữ và chọn ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Một vài năm trước, những người lái xe nâng hàng sẽ lấy những chỉ dẫn viết về nơi sẽ nâng một kiện hàng và đưa nó tới xe tải nào. Nhưng Walmart phát hiện ra rằng, với việc trang bị cho các lái xe tai nghe với một giọng nói được vi tính hóa để chỉ đạo công việc, các lái xe có thể sử dụng cả hai tay và không phải mang theo giấy tờ. Và bằng việc dùng giọng nói để liên tục nhắc nhở các lái xe liệu họ đang làm chậm hay nhanh hơn so với tiến độ dự kiến, sẽ khiến chúng tôi tăng năng suất nhanh chóng, Ford nói. Chính hàng triệu các cải tiến từ việc li ti như vậy đã tạo nên đặc trưng khác biệt của chuỗi cung Walmart.